Chương 163, đại đao ban đầu. Khi ở trạng thái lao nhanh, tiểu hồ ly nghe được Tây Chiếu nói, dường như nhớ ra một chuyện kinh khủng nào đó. Tốc độ của nó đã rất nhanh, nhưng lúc này lại còn tăng thêm. Nó hoàn toàn vượt qua Tôn Ngộ Không gấp 10 lần. Nhưng đó chưa phải là giới hạn. Khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cho rằng tiểu hồ ly đã chạy nhanh nhất, bốn vuốt cáo của nó bất ngờ phát ra một đoạn lửa trắng. Đám lửa này vừa xuất hiện liền lan ra khắp cơ thể tiểu hồ ly, bao gồm cả Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không. Nhưng hai người này không cảm thấy hơi nóng chút nào, ngược lại còn có một loại cảm giác mát lạnh xuyên thấu tận tâm can. Sau khi có đám lửa này, tiểu hồ ly lại tăng tốc một lần nữa. Nó vượt qua tốc độ âm thanh, rồi gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 30 lần, cho đến khi đạt tới gấp 50 lần tốc độ âm thanh mới dừng lại. Âm thanh trong điều kiện bình thường có tốc độ khoảng 340 mét mỗi giây, gấp 10 lần là 3,400 mét, gấp 30 lần là hơn 10,000 mét, gấp 50 lần là hơn 17,000 mét. Thực ra tốc độ này ở những nơi khác cũng không tính là quá nhanh, nhưng ở đây thì khác. Nơi này là thế giới hoàn tuyển, là một thế giới linh hồn. Linh hồn ở những thế giới khác là vô hình vô ảnh, chỉ có ở thế giới này mới có thể hiện hóa thành hình. Lý do là vì thế giới này có trọng lực, hay còn gọi là mật độ cao hơn rất nhiều so với những thế giới khác. Ngay cả những đại thần của các quốc gia khác cũng kém xa so với nơi này. Chạy trong thế giới này không khác gì nuôi chạy trong lòng đất ở những thế giới khác. Lý do là vì tốc độ ở bên ngoài khi vào đây sẽ bị hạn chế gấp trăm lần hay gấp nghìn lần. Tiểu thế giới Đại La Kim Tiên trở lên mới có thể bay được. Trung cấp thế giới Hợp Đạo Thánh Nhân trở lên mới có thể bay được. Cao cấp thế giới chỉ có Đạo Văn trở lên mới có thể bay được. Còn Lục Đại Thần Quốc chỉ có bốn văn trở lên mới có thể bay được. Đến thế giới Hoàng Tuyền, bay được là chỉ có Cửu Vân Chí Tôn mới có khả năng. Vì vậy ngươi có thể hiểu được chất lượng của thế giới Hoàng Tuyền là khủng bố như thế nào. Lý do là vì ngay cả Cửu Vân Chí Tôn bình thường, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là gấp 50 lần tốc độ âm thanh mà thôi. Cho đến bây giờ, chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền, người nắm giữ chân giới Thiên Bi, mới có thể bỏ qua quy tắc của thế giới Hoàng Tuyền, có thể phát huy tốc độ đến cực hạn. Lý do tiểu hồ ly lúc này có tốc độ bằng với Cửu Vân Chí Tôn, Tề Chiếu trên đầu cũng không quan tâm. Khi được bọc trong đám lửa cáo, hắn và Tôn Ngộ không cần lo lắng về tốc độ quá nhanh ảnh hưởng đến hai người. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi, Tề Chiếu bỗng nhiên nói to, cái kia yêu vô mộng vẫn đang theo sau chúng ta, và càng ngày càng gần. Nói xong, Tề Chiếu bỗng nhiên cúi người, ôm lấy Tôn Ngộ Không và tựa đầu vào đầu tiểu hồ ly, la lớn với nó, có thể chạy nhanh hơn nữa không? Nếu không chúng ta sẽ chết mất. Có lẽ là do chạy quá nhanh, có lẽ là do chạy quá nhanh. Tiểu hồ ly bên trong nghe được giọng nói của Tê Chiếu, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình ngã về sau một cái. Nếu không có Tê Chiếu đã sẵn sàng một thanh chắn để bảo vệ, chỉ sợ Tôn Ngộ Không đã bị rơi xuống, tận dụng thời gian ngồi xuống. Thực ra lúc này, hắn đã hoàn toàn dựa vào lưng tiểu hồ ly, quả nhiên 50 lần tốc độ âm thanh cũng không phải là giới hạn của nàng. Chỉ là không biết nàng có thể duy trì tốc độ như vậy, được bao lâu, hôm nay sống hay chết, đều phụ thuộc vào nàng. Tây Chiếu nói xong, hắn cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện lúc này tiểu hồ ly đã chạy với tốc độ kinh khủng, là nửa tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng khoảng là 30 vạn cây số mỗi giây, nửa tốc độ ánh sáng tức là 15 vạn cây số mỗi giây. Cái này đã không biết vượt qua cân đẩu vân của tôi bao nhiêu lần. May mắn thay, thế giới hoàn tuyền này quá thực rộng lớn vô biên. Nếu ở bản cổ giới, chỉ sợ tiểu hồ ly mới khởi động, đã trực tiếp bay vào hư không. Lúc này, Tề Chiếu mới từ từ thở phào, vì hắn cảm thấy khí tức của yêu vô mộng ngày càng xa dần. Rõ ràng là yêu vô mộng, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể theo kịp tốc độ của tiểu hồ ly, chỉ sợ chỉ có chủ nhân của người giới này, Nguyệt Hoàng Tuyền mới có thể đuổi kịp tiểu hồ ly. Nhìn thấy Tê Chiếu thở phào, Tôn Ngộ Không biết lần này chắc chắn đã tránh được một kiếp. Không phải không muốn đối đầu với yêu vô mộng, nhưng đó là một cái chết chắc chắn. Không phải là dựa vào bảo vật hay chiêu thức mạnh mẽ có thể chống lại được. Âm thầm than trách bản thân quá yếu, trước kia hắn đã tự nhủ rằng đời này sẽ không bao giờ chạy trốn, sẽ không để cho người ta săn đuổi như con chó hoang. Nhưng lần này, chưa có hoang, nhưng lần này, ai? Nhìn thấy hắn thở dài, Tê Chiếu muốn an ủi vài câu. Nhưng lúc này tiểu hồ ly dường như bất ngờ va vào cái gì đó, hai người một cáo liền bị bắn ra xa. Còn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu trong nháy mắt đã bị thương rất nặng. Nếu không phải ý chí hai người kiên cường, chỉ sợ đã ngất xỉu, nhưng không ngất cũng chẳng khác gì. Tôn Ngộ Không cảm thấy xương cốt toàn thân đều đã vỡ tan, đau đớn khủng khiếp, chỉ cần động một cái ngón tay cũng không xong. Tê Chiếu cũng như vậy, toàn thân xương khớp hầu như đều nát bét, chỉ là do linh hồn ở trạng thái kỳ lạ mới khiến hai người không chết. Nếu ở thế giới vật chất, lần này hai người chắc chắn sẽ chết ngay. Hơn nữa, linh hồn mạnh mẽ của Tê Chiếu còn cảm nhận được nhiều thứ mà Tôn Ngộ Không không biết. Cũng không phải là tiểu hồ ly vô tình phá vào cái gì đó, mà là trong nháy mắt không gian bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó, Tê Chiếu còn cảm thấy có một trận kiếm ý gào thét, nhưng thời gian quá ngắn, không kịp cảm nhận rõ ràng, nhưng ít nhất có thể khẳng định, chắc chắn là có người đến đây can thiệp. Dù tu vi vẫn rõ ràng, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Khi hắn đang thử dùng ngũ thải thần thạch để chữa thương, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly. Hắn và Tê Chiếu hai người trên lưng nàng đã bị pha như vậy. Vậy cái mũi của tiểu hồ ly sao? Tốc độ của nàng dù nhanh, nhưng thực lực lại không cao. Va chạm mạnh như vậy, chỉ sợ tiểu hồ ly đã tan xác tại chỗ. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy sợ hãi liên miên, nhưng toàn thân xương khớp gãy đứt, chỉ cần hơi động là toàn bộ đau nhức. Dù phí rất nhiều công sức cũng chỉ quay được đầu lại. Nhưng khi quay đầu lại, không thấy tiểu hồ ly, mà là Tê Chiếu nằm bất động trên mặt đất không xa đó, cùng với một người đứng bên cạnh. Vì Tê Chiếu nằm dưới đất, còn người kia lại cao lớn, nên Tê Chiếu không nhìn rõ được dung nhan của hắn. Nhưng Tô Ngộ Không đã nhận ra ngay, đó chính là Yêu Vô Mộng. Trên tay hắn cầm hai thanh cự kiếm, toàn thân lộ ra cơ bắp và những khớp xương sắc nhọn ở các khớp nối. Nếu không phải là Yêu Vô Mộng thì ai có thể? Tiểu hồ ly không phải đã hất hắn ra sao? Sao hắn lại xuất hiện nhanh như vậy? Chẳng lẽ tiểu hồ ly vừa chạm vào hắn, hắn đã biến mất? Hay là hắn cố ý để cho bọn họ chạy trốn, rồi lại bất ngờ tấn công? Tôn Ngộ Không trong đầu loạn như canh hành, cố gắng quay đầu lại để tìm tiểu hồ ly, nhưng cổ của hắn đã bị gãy, không thể xoay được. Lúc này, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên nói, các ngươi có tưởng rằng có thể thoát khỏi ta sao? Con mồi mà Yêu Vô Mộng ta để ý chưa bao giờ có thể trốn thoát. Không quan tâm các ngươi khi sống là loại tồn tại gì, bây giờ các ngươi chỉ là tù nhân của ta. Ha ha, để cho các ngươi sống sót không phải là may mắn của các ngươi, mà là ta muốn tìm một vật trong thân thể các ngươi. Nếu tìm được, thì coi như ta có duyên với các ngươi. Ha ha ha. Vì Tê Chiếu quay lưng về phía Tôn Ngộ Không, nên Tôn Ngộ Không không biết được biểu hiện của hắn lúc này. Nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy Yêu Vô Mộng có ý định làm hại Tê Chiếu. Ê, cái gọi là Yêu Vô Mộng kia, đến đây đi. Trong thân thể của tên kia có cái gì hay ho đâu? Nếu muốn tìm kiếm gì đó thì phải bắt đầu từ thân thể của ta chứ. Sau khi nói xong những câu này, Tôn Ngộ Không đã đau đến muốn ngất xỉu, nhưng ý chí mãnh liệt giúp hắn duy trì được tỉnh táo. À, đúng rồi, ta còn quên mất, con khỉ như ngươi lại có khối trấn giới thiên bì. Thật là vật quý a, hôm nay ta thật may mắn, không chỉ bắt được tiểu công chúa, mà còn có được một kho báu ngoài dự kiến. Tuy nhiên, dù nói thế, Yêu Vô Mộng cũng không chuyển động tâm trí, mà chỉ nhìn chăm chú vào thân thể Tê Chiếu, như muốn nhìn xuyên qua điều gì. Người cái quái vật này, Tôn Gia Gia đang gọi người đấy. Người có nghe thấy không? Đừng để người Tôn Gia Gia giận quá. Người cái bộ dạng quái dị này, Tôn Gia Gia nói chuyện với người cũng là coi trọng người. Thấy Yêu Vô Mộng không để ý đến mình, Tôn Ngộ Không khỏi vội vàng, rồi nén đau chửi mắng vài câu. Nói xong, Tôn Ngộ Không chỉ còn biết há miệng thở hổn hển. Nghe Tôn Ngộ Không liên tục sỉ nhục mình, Yêu Vô Mộng tính khí dịu tốt cũng không nhịn được nổi giận. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người thiện lương hiền hậu, liền cười khinh bỉ một tiếng. Rồi Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bên người có một luồng gió lớn đánh tới, rồi thấy thanh bá kiếm cự khuyết của Yêu Vô Mộng đã hướng về hai chân của mình. Yêu Vô Mộng cũng không dại, biết rằng nếu Tôn Ngộ Không chết, trấn giới thiên bi sẽ chọn chủ nhân khác, khi đó sẽ rất phiền toái. Hắn chỉ định chém vào hai chân của Tôn Ngộ Không để cho hắn một bài học. Nhưng ngay khi thanh cự khuyết đại kiếm sắp chạm vào hai chân của Tôn Ngộ Không, từ trong không trung bất ngờ rơi ra một thanh đao dài. Thanh đao này trắng tinh như tuyết, rộng gần 10 phần, lưỡi đao có 3 viên thiết hoàn to lớn. Ở gần chuôi đao có khắc một chữ cổ Triện Vương. Thanh đao này vừa xuất hiện đã chặn ở dưới thanh cự khuyết, cho dù Yêu Vô Mộng dùng sức thế nào cũng không thể rung động được tí nào. Rồi một bóng người cũng hiện ra từ trong không trung. Người này là một đại hán trung niên, mặc y phục thô bố, khuôn mặt vuông phước tóc ngắn, cao khoảng 2 mét, toàn thân cơ bắp lộ ra sức mạnh khủng khiếp. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện đã tỏa ra một loại khí thế uy mãnh bá đạo. Kẻ nào dám cản trở ta?